Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, chuyển tuyến an toàn trong điều trị sốt xuất huyết là tựa đề bài viết được báo điện tử VTV đăng tải và cũng là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong cuộc làm việc mới đây với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 10 ca tử vong vì sốt xuất huyết, chỉ riêng tại khu vực huyện Củ Chi đã có đến 3 ca. Đáng chú ý, các 3 ca này đều chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi về bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Để tránh nguy cơ chuyển viện không an toàn, đòi hỏi các bệnh viện tuyến dưới phải nhận diện sớm trúng dấu hiệu sốt xuất huyết. Tuy nhiên, sau 2 năm không đối phó với sốt xuất huyết, khiến nhiều bệnh nhân không còn cảnh giác.
Thành phố cần tăng cường tổ chức tập huấn không chỉ cho cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện quận huyện, trạm y tế mà cần có thêm bác sĩ ở phòng mạch cũng như phòng khám tư nhân. Các bệnh viện tuyến cuối tại thành phố cũng kích hoạt lại hệ thống tư vấn hỗ trợ điều trị từ xa để giúp bệnh viện tuyến dưới, trong đó bệnh viện tuyến tỉnh an tâm điều trị. Theo báo Thanh niên Online, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận 97 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca mắc tăng nhanh đột biến trong 3 tuần gần đây.
Nguyên nhân số ca bệnh tăng cao là do bệnh sốt xuất huyết xuất hiện theo mùa. Vào những tháng mưa, bệnh trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng vì số ca mắc bất ngờ tăng cao hơn những năm trước. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan lơ là với bệnh sốt xuất huyết vì căn bệnh này thích ứng kém với các loại thuốc hạ sốt thông thường.
Báo điện tử VOV thông tin cùng bạn đọc, lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho rằng việc ký cam kết tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết, thể hiện vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới cũng như khi xuất hiện các biến chủng mới.
Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, nơi nào tiêm thấp, dùng kháng thể chưa đảm bảo thì nơi đó chưa an toàn, vẫn có nguy cơ bùng dịch. Tới đây, các địa phương sẽ tiếp nhận vaccine về với mong muốn đạt tỷ lệ bao phủ tiêm chủng mức cao nhất để người dân chủ động phòng chống những biến thể của SARS-CoV-2 trong thời gian tới.
Cần Thơ có nguy cơ không sử dụng hết số vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Đó là thông tin được đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ CDC Cần Thơ đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Báo tin tức đăng tải nội dung này.
Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do tâm lý chủ quan đã xuất hiện trong một bộ phận không nhỏ người dân. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng không đề cao trách nhiệm phối hợp cùng ngành y tế thành phố để tuyên truyền hỗ trợ trong công tác tiêm vaccine cho công nhân viên. Ngoài ra, về phía ngành giáo dục, do đặc thù hiện nay đang vào mùa nghỉ hè, việc tập hợp học sinh để tiêm cũng có nhiều khó khăn.
Thông tin từ báo Pháp luật Online cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai đã có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên tại các cơ sở y tế công lập từ tỉnh cho đến xã, nghỉ việc. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp và môi trường làm việc đầy áp lực.
Những bác sĩ nghỉ thường có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề. Có một số bệnh viện không thiếu bác sĩ, nhưng đa phần lại là bác sĩ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Còn lực lượng điều dưỡng thiếu ngay từ khâu tuyển sinh ở các trường đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, các em lại thường không chọn bệnh viện công vì thu nhập còn quá thấp, thời gian làm việc ngoài giờ kéo quá dài thời gian.
Trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tối ngày hôm qua, 28 tháng 6, tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề Khát vọng đại dương xanh.
Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại hai điểm cầu Hà Nội và Khánh Hòa nhân ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tuần lễ biển và đại dương của Việt Nam.
Tối qua, hội chợ khuyến mãi tập trung mang tên Shopping Season đã khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 490 gian hàng của 245 doanh nghiệp.
Hội chợ là dịp để các đơn vị doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, chất lượng dịch vụ phân phối của các doanh nghiệp. Những sản phẩm tham gia chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu với trên 50% là hàng thực phẩm, nông sản, 30% là hàng tiêu dùng và 20% là các nhóm ngành nghề khác.
Theo báo điện tử VTV, xăng dầu tăng giá đã tác động tới hầu hết tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Và Việt Nam, cho dù rất nỗ lực kiềm chế giá xăng, nhưng nền kinh tế bắt đầu chịu áp lực khi giá nhiều mặt hàng cũng như dịch vụ trên thị trường tăng theo giá xăng dầu.
Sức mua đã có xu hướng chững lại, thậm chí giảm ở một số mặt hàng. Điều này không chỉ diễn ra với người bán, mà cả những người sản xuất, phân phối, vận chuyển đều đang phải chịu áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, để thích ứng thì sau nhiều phiên điều chỉnh giá xăng dầu, người dân cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý và thay đổi cách thức chi tiêu.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ nay cho đến cuối năm sẽ có 32 dự án giao thông được khởi công, trong đó có 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải thông tin này.
Đến thời điểm này, 25 trong tổng số 32 dự án dự kiến khởi công, bao gồm 12 dự án cao tốc Bắc Nam đã hoàn chỉnh các thủ tục, đủ điều kiện phê duyệt. Còn lại các dự án chưa phê duyệt gồm đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, cải tạo nâng cấp đoạn Vinh Nha Trang, cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc. Các dự án này đang chờ hoàn chỉnh thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền và chờ điều chỉnh biến động giá so với tổng mức đầu tư.
Báo Pháp Luật Online cho hay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải tập trung chỉ đạo triển khai công trường, tăng sản lượng thi công, lũy tiến công tác giải ngân.
Cụ thể, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương liên quan tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các dự án công trình giao thông trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cầu Rạch Miễu 2, cầu Mỹ Thuận.
Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải các địa phương cần tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải sớm tham mưu chính phủ ban hành nghị quyết triển khai 3 dự án cao tốc, đó là Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và Biên Hòa Vũng Tàu, đồng thời triển khai đáp ứng tiến độ các dự án này. Tin trên báo điện tử VOV cho hay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ, thuộc quận Nhất. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố thông báo là cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất, từ 18 giờ cho đến 22 giờ các ngày 30 tháng 6, 1 tháng 7 và 2 tháng 7.
Sở Giao thông Vận tải lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng, có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ tạo điều kiện.
Báo Sài Gòn Giải phóng Online có thông tin, sân bay Nội Bài đang lâm vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng khi hành khách tăng sử dụng phương tiện cá nhân và giảm mạnh việc sử dụng phương tiện công cộng. Trong thời gian qua, thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã ghi nhận số lượng phương tiện cá nhân ra vào đón khách cao gấp 3 lần so với trước đại dịch COVID-19, đã gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và sân đổ ô tô.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường lực lượng an ninh hàng không, điều tiết phân luồng phương tiện, mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, hạn chế các phương tiện xe ưu tiên dừng đổ tại các vị trí trước nhà ga hành khách T1, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách, đồng thời khuyến nghị hành khách hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để dễ dàng tiếp cận nhà ga.
Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 tới đây, thì các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, gọi tắt là VEC quản lý khai thác, sẽ không phát hành hóa đơn tự in, tức là hóa đơn in sẵn, cho khách hàng khi thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc, Báo Nhân dân điện tử cho hay.
Theo Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng từ, trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa dịch vụ theo thông tư số 78 năm 2021. Vì thế, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác sẽ phát hành cho hành khách phiếu thu tiền dưới hình thức tự in hoặc là in sẵn để ra khỏi đường cao tốc.
10 phút đọc báo cùng bạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.